Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 7, năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 15 thường niên, lễ Đức Mẹ núi Carmelo, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng, ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế, ác các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, nhà tâm lý học Alfred Adler nói rằng, chính cá nhân không quan tâm đến người khác, thì gặp những điều khó khăn lớn nhất trong cuộc sống và gây ra tổn thương lớn nhất cho người khác. Chính từ những cá nhân như vậy mà mọi thất bại của con người bắt đầu xuất hiện. Nói cách khác, nếu chúng ta không quan tâm đến người khác, thì điều này có thể là nguồn gốc dẫn đến thất bại và bất hạnh của chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên nhủ các người biệt phái cần phải biết quan tâm đến con người, sự sống của con người khi giữ luật, bởi vì luật lệ được làm ra vì con người. Cuộc tranh luận xảy ra khi những người biệt phái phàn nàn với Chúa Giêsu về việc các môn đệ của người bứt lúa ăn lúc họ đói bụng. Hành động này của các môn đệ bị cấm theo luật Sa-bát, và do đó các môn đệ của Chúa Giêsu đã vi phạm luật này. Chúa đã bênh vực cho các môn đệ bằng cách viện dẫn hai sự miễn trừ khỏi luật lệ nghiêm ngặt trong ngày nghỉ Sa-bát, đó là việc David và vị tư tế đang phục vụ trong đền thờ. Các quy tắc, luật pháp, các quy định và truyền thống, tất cả những điều này đều tốt vì chúng đưa đến hòa bình, ổn định và trật tự xã hội để định hướng cho cuộc sống của con người và thúc đẩy cuộc sống tốt đẹp. Như thế, chúng rất có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta quên mất yếu tố con người. Vì luật được tạo ra cho con người, và khi luật trở nên quá hình thức, thì nó không mang lại sự sống cho con người. Nó bóp nghẹt cuộc sống của con người. Lúc đó, chúng ta dùng luật cách nghiêm ngặt và dễ dàng quên đi lòng thương xót, sự tha thứ và lòng trắc ẩn khi xét xử một con người nào đó. Vấn đề rắc rối của người biệt phái là họ quá chú tâm vào nghĩa chặt hay nghĩa mặt chữ của luật, đến nỗi họ không quan tâm đến con người. Họ quá theo chủ nghĩa pháp lý, hình thức và cấu trúc. Ai làm sai thì phạt, mà không xét đến hoàn cảnh hay lý do tại sao họ lại làm như vậy. Chúa Giêsu nhìn xa hơn nghĩa mặt chữ của lề luật, và nhìn con người trên hết. Nhu cầu và mong muốn của một người luôn đi trước luật pháp, và hơn thế nữa, con người đối với Chúa Giêsu là tiêu chuẩn của luật pháp. Người khẳng định tầm quan trọng của cuộc sống con người trên ngày Sa-bát. Trên hết, người cũng cho thấy rằng điều thực sự đẹp lòng Thiên Chúa là hành động bác ái, nghĩa là bác ái hành động ngay lập tức, chứ không trì hoãn. Người nói, ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta ngày nay rằng, lòng thương xót, sự tha thứ và lòng trắc ẩn là tiêu chuẩn cho hạnh phúc, chứ không phải hy lễ mới là vấn đề quan trọng. Lòng thương xót là một trong những hoa trái của lòng bác ái, và phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa và tha nhân. Ước gì mỗi người chúng ta luôn lưu ý đến lòng thương xót, sự tha thứ và lòng trắc ẩn khi phải xét xử một vấn đề hay một người nào đó. Khi làm như thế, sự xét xử của chúng ta sẽ làm cho người bị xét xử cảm thấy thuyết phục và muốn ăn năn trở lại con đường ngay chính. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đã xuất viện và trở về Vatican. Sáng 14 tháng 7 vừa qua, lúc quá 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha Francisco đã rời bệnh viện đa khoa Gemelli sau 10 ngày điều trị tại đây và trở về Vatican. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết, trước khi về nhà, Đức Thánh Cha đã ghé đền thờ Đức Bà Cả và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để cảm tạ Đức Mẹ vì kết quả cuộc giải phẫu tốt đẹp, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt những người Ngài đã gặp gỡ trong những ngày ở nhà thường. Đức Thánh Cha về đến nhà trọ Thánh Marta trước 12 giờ trưa. Tin Giáo phận Hà Tĩnh. Đức Cha Louis kêu gọi Giáo phận Hà Tĩnh giúp đỡ người dân Sài Gòn trong đại dịch. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đề ngày 9 tháng 7 năm 2021, kêu gọi hỗ trợ người dân Sài Gòn đang ở trong tâm đại dịch COVID-19. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh, đã có thư mục vụ gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Hà Tĩnh để kêu gọi giúp đỡ lại người dân Sài Gòn đang khó khăn vì đại dịch. Trong thư mục vụ có tựa đề, hôm qua người miền Nam đã cứu chúng ta, hôm nay chúng ta hãy thể hiện lòng biết ơn họ. Đức Cha Louis mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Hà Tĩnh của ít lòng nhiều, hãy góp phần giúp đỡ những người ở miền Nam đang bị đại dịch dồn đến đường cùng. Cụ thể, Đức Giám mục Giám quản Hà Tĩnh viết rằng, vì điều kiện cấp bách không thể vận chuyển lương thực và thực phẩm, nên mọi đóng góp của anh chị em được quy đổi thành tiền, nộp về cho cha quản xứ và cha quản xứ nộp về cho tòa giám mục sớm nhất có thể. Tòa giám mục cùng với Caritas giáo phận sẽ chuyển trực tiếp cho ban thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam để họ thực hiện việc cứu trợ. Tôi kêu gọi những gia đình có người thân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận thường xuyên liên lạc để giúp đỡ họ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, làm sao để họ không phải thiếu đói và gặp khủng hoảng về tinh thần. Nếu gia đình nào gặp khó khăn về việc này, xin liên lạc trực tiếp với cha quản xứ hoặc ban Caritas giáo phận để có giải pháp tối ưu. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý cha và anh chị em. Tin Roma. Dòng Francisco có tân bề trên tổng quyền. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Tổng tu nghị dòng anh em hèn mọn Francisco đã bầu chọn cha Massimo Fusarelli làm tân bề trên tổng quyền của dòng với nhiệm kỳ 6 năm. Cha Fusarelli, năm nay 58 tuổi, người Ý, cho đến nay là bề trên tỉnh dòng Thánh Bonaventura ở miền Lazio và Abruzzo và cũng là cha sở nhà thờ Thánh Francisco ở Ripa, Roma, đặc trách dự án đón tiếp người nghèo. Cha Massimo Fusarelli gia nhập dòng hồi năm 1982, lúc 19 tuổi, thấn trọng 7 năm sau đó và thụ phong linh mục năm 1989. Cha đậu cao học về khoa giáo phụ tại Học viện Giáo hoàng Agustinianum ở Roma và đã đảm nhận nhiều chức vụ trong dòng như đặc trách về mục vụ ơn gọi, thường huấn, huấn luyện và học vụ, tổng kinh lý tỉnh dòng Napoli và xúc tiến việc thống nhất các tỉnh dòng Francisco ở miền Bắc Ý. Cha Fusarelli trở thành người kế vị thứ 121 của Thánh Francisco, thay thế cha Michael Perry, người Mỹ. Cha được bầu lên trong tổng tu nghị của dòng Francisco đang tiến hành từ ngày 3 tháng 7 vừa qua tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo thành Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma, với sự tham dự của 118 đại biểu toàn dòng, trong đó có cha giám tỉnh Francisco Việt Nam Ignacio Nguyễn Duy Lan. Tổng tu nghị sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 7 tới đây. Cùng ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chúc mừng cha tân bề trên tổng quyền Francisco, ban phép lành và cầu nguyện xin Chúa phù trợ và gìn giữ cha bề trên trong việc thi hành sứ vụ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cầu xin Thánh Phanxicô khích lệ cha bề trên trong việc hướng dẫn các anh em cùng đọc. Tin Glasgow, Scotland. Đức Thánh Cha có thể sẽ viếng thăm Scotland vào tháng 11 năm nay. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục xứ Scotland, còn gọi là ECOS, cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm tại Glasgow trong thời gian rất ngắn vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Hội nghị Thế giới về sự thay đổi khí hậu, quen gọi là COP26, tiến hành từ ngày 1 đến 12 tháng 11 năm nay. Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Scotland nói rằng, trong khi các cuộc gặp gỡ mục vụ, đại kết và liên tôn là điều rất đáng mong muốn khi ngài ở ECOS, nhưng rất tiếc là thời gian hạn hẹp, có nghĩa là các chương trình ấy sẽ không thể tiến hành toàn bộ được. Trong cuộc viếng thăm tại Vatican ngày 15 tháng 5 vừa qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ, ông John Kerry, cũng là đại diện của Tổng thống Joe Biden tại hội nghị COP26, nhận xét rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô có ý định tham dự hội nghị này. Ngày thứ nhất trong hội nghị, ngài sẽ có mặt với các vị quốc trưởng. Gần đây hơn, ngày 17 tháng 6, trong cuộc họp báo tại Vatican để giới thiệu hội nghị về đề tài Đức tin và khoa học tiến tới hội nghị COP26 do Đại sứ quán Anh và Ý cạnh Tòa Thánh tổ chức vào ngày 4 tháng 10 năm nay, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher cũng nói rằng rất có thể Đức Thánh Cha cũng sẽ tham dự hội nghị đầu tháng 10 tới đây, xét vì sự dấn thân của ngài đối với vấn đề thay đổi khí hậu. Cho đến nay, phòng báo chí Tòa Thánh chưa nói gì về dự án các hoạt động trên đây của Đức Thánh Cha, nhưng phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục ECOS nói rằng, các giám mục ECOS cầu nguyện cho ngài trong thời gian dưỡng bệnh sau cuộc giải phẫu mới đây. Các giám mục đã viết thư cho Đức Thánh Cha để báo tin sẽ nồng nhiệt chào mừng ngài đến tham dự hội nghị COP26. Và nay các giám mục vui mừng khi hay tin Đức Thánh Cha hy vọng sẽ tham dự và sẽ vui mừng gặp các giám mục tại Glasgow. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với Iraq trong vụ hỏa hoạn khiến 92 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha Phanxicô chia buồn với Iraq cầu nguyện cho 92 người bị thiệt mạng và 100 người bị thương trong vụ hỏa hoạn đêm 12 tháng 7 vừa qua tại Bệnh viện Al-Hussein chống COVID-19 ở thành phố Nasiriya, miền nam Iraq. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giám mục Mirza Neskova, sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad, hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về trận hỏa hoạn và ngài đặc biệt cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng. Đồng thời, cầu xin ơn an ủi cho thân nhân và bạn hữu của những người đang khóc thương những người quá cố. Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành và ơn an ủi, sức mạnh và an bình trên các bệnh nhân, các nhân viên và những người trợ giúp. Theo Tổng thống Baram Salik của Iraq, nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn đau thương ở nhà thương Al-Hussein là sự tham nhũng và quản trị kém. Ông nói, đó là kết quả của nạn tham ô kéo dài và quản lý kém, coi nhẹ sự sống của người dân Iraq và cản trở việc cải tổ các cơ chế. Cần phải điều tra để những kẻ có trách nhiệm về vụ thờ ơ cẩu thả này trả lời về những gì đã xảy ra. Tổng thống Baram Salik cũng nhắc lại vụ hỏa hoạn hồi tháng 4 năm nay trong một nhà thương ở thủ đô Baghdad làm cho 82 người chết và 110 người bị thương. Thảm họa này đã tạo nên những cuộc phản đối mạnh mẽ, và Bộ trưởng Y tế của Iraq lúc bấy giờ là ông Hassan Al-Tamimi phải từ chức. Một trong những biện pháp đầu tiên mà Thủ tướng Iraq, ông Mustafa Al-Kadhimi đề ra sau trận hỏa hoạn tại Nasiriyah là ngưng chức trưởng phi y tế của tỉnh Dika ở địa phương, giám đốc y tế của nhà thương và giám đốc ban bảo vệ dân sự. Tin Seoul, Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc tiếp Đức Tổng giám mục tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, cũng gọi là Văn Tại Dần, đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Lazaro Du Hưng Thực sắp về Roma cuối tháng 7 này để nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có phu nhân Tổng thống, bà Kim Chánh Thục. Phát ngôn viên phủ Tổng thống, bà Phát Cành Mỹ, cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống nói rằng, tôi cầu chúc Đức Giáo Hoàng Francisco mau lẹ bình phục sau cuộc phẫu thuật mới đây. Xin Đức Tổng Giám mục chuyển đến Đức Giáo Hoàng lòng biết ơn của tôi vì Ngài luôn cầu nguyện cho đất nước chúng ta. Đức Tổng Giám mục Lazaro Zhu hứa sẽ chuyển lại cho Đức Giáo Hoàng sứ điệp của Tổng thống Hàn Quốc. Ngài cũng nói rằng, thật là một vinh dự lớn cho bản thân tôi cũng như cho toàn thể Cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc khi được bổ nhiệm làm Tổng trưởng tại Tòa Thánh. Việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Lazaro Zhu làm cho nhiều người hy vọng Đức Tổng Giám mục có thể thu xếp để Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm Bắc Triều Tiên. Khi được điện văn chúc mừng của Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua, Đức Tổng Giám mục cho biết sẽ làm tất cả những gì để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bắc Hàn có thể sớm diễn ra. Tin Manila, Philippines. Hội đồng Giám mục Philippines thiết lập văn phòng mới về quản trị tài nguyên. Hội đồng Giám mục Philippines đã quyết định thành lập văn phòng mới về quản trị tài nguyên với mục đích giúp các giáo phận toàn quốc bãi bỏ chế độ giá biểu cử hành các bí tích và các buổi lễ phụng vụ, đồng thời bổ nhiệm Đức cha Broderick Bapillo làm tân chủ tịch văn phòng này. Đức cha Bapillo nguyên là giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Manila và mới được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm giám mục địa phận đại diện tông tòa Tay Tay trên đảo Palawan ngày 29 tháng 6 vừa qua. Đức giám mục sẽ nhập chức tại đây vào ngày 19 tháng 8 tới đây. Cho đến nay, Đức cha Bapillo cũng là chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về giáo dân. Việc thành lập văn phòng mới về quản trị tài nguyên được Hội đồng Giám mục Philippines đề ra trong khóa họp thứ 122 vừa kết thúc hôm 9 tháng 7 vừa qua. Văn phòng này có nhiệm vụ giúp các giáo phận quản trị tài nguyên, nhất là tiến tới việc bãi bỏ hệ thống giá biểu cử hành các bí tích. Ngay từ hồi tháng Giêng năm nay, Hội đồng Giám mục Philippines đã tái khẳng định quyết tâm giáo dục, huấn luyện và huấn giáo về linh đạo quản trị cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Quyết tâm này đã được cụ thể hóa trong một số trường hợp trong thời gian trước đây. Ví dụ, dịp lễ phục sinh năm 2019, Đức cha Ruperto Santos, giám mục giáo phận Balanda, đã công bố thông tư về việc bãi bỏ giá biểu cố định về việc cử hành lễ an táng và làm phép trong giáo phận. Trước đó, hồi năm 2015, Đức cha Socrates Buenaventura Villegas, tổng giám mục giáo phận Lingayen Dagupan đã đề nghị, thay vì giá biểu nhất định thì thành lập điều gọi là banana bằng ngàn hay là tinh thần quản trị, nghĩa là các giáo xứ đón nhận những gì mà giáo dân có thể dâng cúng theo khả năng kinh tế của họ. Nay giáo hội tại Philippines tiến tới việc bãi bỏ trên toàn quốc chế độ giá biểu. Quyết định này được đề ra nhân dịp năm 2021 là năm kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại nước này. Tin Baghdad, Iraq. Thành hình dự án xây một nhà thờ tại miền Ur. Dự án thiết lập một thánh đường ở miền Ur, xứ Kande, bên Iraq, quê hương của tổ phụ Abraham, đang thành hình và mới được Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Kande, giới thiệu. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 12 tháng 7 vừa qua, cho biết hiện diện trong buổi giới thiệu dự án có Đức Hồng Y Sacco và kỹ sư Adolfo Butros Katema. Ông trình bày dự án như một quà tặng của ông cho giáo hội, đồng thời cũng sẽ cung cấp ngân khoản cần thiết để thực hiện dự án. Ngoài thánh đường, còn có một hội trường dành cho các cuộc gặp gỡ, hội họp và đón tiếp các tín hữu Kitô hành hương từ Iraq và từ các nơi trên thế giới, muốn đến viếng thăm quê hương của tổ phụ Abraham. Về phần Đức Hồng Y Sacco, Ngài chúc lành và khích lệ sáng kiến, đồng thời đề nghị dâng kính thánh đường cho Ibrahim Kalin, tức là tổ phụ Abraham của mọi tín hữu. Hội trường thì được mang tên Đức Giáo Hoàng Francisco, người đã đến viếng miền Ur ngày 6 tháng 3 năm nay trong cuộc tông du tại Iraq. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các đại diện tôn giáo tại Ur. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sacco cho biết Thủ tướng Iraq, ông Mustafa Al-Kadhimi, đã bày tỏ sự ủng hộ dự án xây thánh đường này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, nhân quyền bao gồm quyền sống, quyền được bảo vệ an toàn, quyền ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, quyền được lập gia đình, quyền kiếm việc làm. Những quyền này tự bản chất gắn liền với phẩm giá con người, nên chúng không thể bị tước đoạt hay chuyển nhượng. Giáo hội có sứ mạng thúc đẩy nhân quyền, công lý và hòa bình trên toàn thế giới, giữa lòng các dân tộc. Đó là các đề tài chúng ta đã thảo luận trong bài trước. Bài hôm nay, chúng ta sẽ mở rộng đề tài để tìm hiểu về quyền của con người trong tương quan với đạo đức sinh học. Vậy, đạo đức sinh học bàn về những điều gì? Từ đạo đức sinh học, bioethics, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, kết hợp bởi hai từ bios và ethos. Bios nghĩa là sự sống, còn ethos nghĩa là tục lệ, tập quán, thói quen tốt. Như vậy, đạo đức sinh học là một tập hợp những nguyên tắc hướng dẫn về cách đối xử công bằng, bình đẳng với tất cả các sinh vật sống. Vì vậy, đạo đức sinh học không chỉ là đạo đức môi trường hay chỉ nghiên cứu cách bảo tồn các loài và gìn giữ môi trường sinh sống của chúng. Đạo đức sinh học đúng nghĩa còn phải là đạo đức để bảo vệ sự sống con người, nhất là phẩm giá của những con người đang lâm nguy. Điều đầu tiên mà đạo đức sinh học đặt ra, đó là việc tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của sự sống con người. Trong thực tế, đã có những chủ nghĩa đế quốc muốn áp đặt lý thuyết về chủ nghĩa thượng đẳng, cho rằng chủng tộc nào đó đáng sống và cùng lúc đó cho rằng chủng tộc kia không đáng sống. Một cách cụ thể, chủ nghĩa phát xít Đức đã gây ra hàng loạt tội ác diệt chủng. Họ đã tìm cách biến mình thành chủ của sự sống và sự chết. Tuy nhiên, giáo hội khẳng định như một chân lý, một con người đã là người ngay từ lúc thụ thai, và vì là người nên có đầy đủ nhân quyền như bất cứ ai và trước bất cứ ai khác. Không ai tước đoạt được phẩm giá làm người mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Không ai được phép xâm phạm tính toàn vẹn của người khác, hoặc do người đó già cả, bệnh tật, rối loạn tâm thần, chưa chào đời hay khuyết tật, dù với mục đích nghiên cứu chăng nữa. Phẩm giá con người là nền tảng đích thực của quyền con người và là mục đích cuối cùng của trật tự chính trị. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: tình yêu Thiên Chúa không thấy có sự phân biệt giữa một thai nhi trong lòng mẹ với một đứa trẻ đã chào đời, cũng không thấy có sự khác biệt giữa một thanh niên trưởng thành với một người già hay người khuyết tật. Thiên Chúa không phân biệt họ, vì Ngài nhìn thấy rõ hình ảnh của Ngài nơi mỗi con người. Đó là lý do huấn quyền của giáo hội luôn luôn tuyên xưng tính thiêng liêng và bất khả xâm phạm của sự sống con người, từ lúc thụ thai đến khi lìa đời cách tự nhiên. Trong thực tế của xã hội thực dụng hiện đại, người ta dễ dàng chỉ nhìn nhận điều có lợi trước mắt, bất chấp những giá trị nền tảng sâu xa của hiện hữu con người. Nói như Đức Giáo hoàng Francisco thì, con người chúng ta có nguy cơ bị hạ thấp thành những chiếc bánh răng cưa trong một cỗ máy khổng lồ được đem vào khai thác. Và như vậy, bất cứ khi nào một mạng sống xem ra không còn hữu dụng nữa, sẽ bị loại bỏ không thương tiếc, như trường hợp của người tàn tật, người già, và cả những thai nhi trong dạ mẹ. Đó là hậu quả tất yếu của một nền văn hóa vứt bỏ và chủ nghĩa tiêu thụ buông thả. Trái lại, tôn trọng phẩm giá con người nghĩa là nhận biết giá trị của sự sống con người đã được Thiên Chúa trao ban một cách tự do, vô điều kiện, và do đó không thể là đối tượng trao đổi, mua bán hay thậm chí loại bỏ. Vậy thì, khi nào một sinh linh bắt đầu là người? Một số người cho rằng, chỉ khi một đứa trẻ được sinh ra đời thì nó mới là con người. Người khác lại lập luận rằng, ai đó chỉ thật sự là người khi họ có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định. Người khác nữa lại ấn định thời điểm bắt đầu làm người khi tế bào não hình thành hay khi không còn có thể phân chia sự đồng nhất của tế bào. Giáo hội bác bỏ tất cả những kiểu giải thích trên và khẳng định rằng sự sống của con người bắt đầu ngay khi trứng kết hợp với tinh trùng thành tế bào đầu tiên. Quan điểm này cũng trùng với kết luận của khoa học và với trí phán đoán lành mạnh thông thường rằng ngay tại giây phút đầu tiên sau khi thụ tinh, sự sống phát sinh từ đó đã là của một con người hoàn chỉnh và như vậy được ban cho phẩm giá thuộc về con người. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong thông điệp tin mừng sự sống đã nói: thật ra, ngay từ thời điểm trứng thụ tinh, sự sống của một thai nhi đã bắt đầu. Sự sống ấy không thuộc về người cha hay người mẹ, mà là của chính đứa trẻ. Một con người mới với sự phát triển riêng của em, nó sẽ không bao giờ trở thành người nếu nó đã không phải là người ngay từ giây phút ấy. Khoa học di truyền hiện đại đã chứng minh rằng, ngay từ giây phút đầu tiên sau thụ thai, một chương trình đã được thiết lập và nó xác định sự sống mới này thuộc về một con người mới, một cá thể mới với những đặc điểm riêng biệt đã được định rõ qua cấu trúc ADN. Vậy, các Kitô hữu phải có trách nhiệm nào trong ngành đạo đức sinh học? Thực ra như đã nói ở đầu bài, các vấn đề liên quan đến đạo đức sinh học thì rất rộng, từ phôi thai, người bệnh, người già, người khuyết tật, cấy ghép bộ phận cơ thể, nghiên cứu tế bào gốc, vân vân. Đó là những vấn đề đang làm dấy lên những câu hỏi khẩn thiết. Tất cả những đề tài trên không còn là vấn đề riêng tư, tùy thuộc vào quyết định của một cá nhân nữa, nhưng mọi lĩnh vực đã và đang được xác định ở cấp độ quốc gia và chính trị. Điều này thúc đẩy các Kitô hữu cần phải có đủ trình độ để thi hành trách nhiệm của mình trong xã hội, tham gia tích cực vào việc hình thành những tiêu chuẩn nhân đạo trong xã hội hiện đại ngày nay. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy trân trọng mạng sống con người ngay từ khi chúng còn là bào thai. Trên đây chúng ta đã bắt đầu bàn đến tổng quát về đạo đức sinh học và về khởi đầu của sự sống con người. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về lập trường của giáo hội liên quan đến thai nhi còn trong lòng mẹ và về thái độ phải đối xử với những trường hợp bị cưỡng hiếp. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng ta tiếp tục học hỏi về chương thứ hai của thông điệp Fratelli Tutti với chủ đề Đức Thánh Cha Francisco và mẫu gương người Samaritano nhân lành. Dẫn nhập. Nhân ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 25, cử hành hôm mùng 2 tháng 2 năm 2021, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, bộ các dòng tu đã gửi thư cho các tu sĩ và những người thánh hiến trong toàn thể giáo hội để chia sẻ những tin tức về tình trạng của nhiều tu sĩ ở các nơi trong đại dịch. Bao nhiêu người bị coronavirus đốn nghẽ, những khó khăn về vật chất và tinh thần. Nhưng bộ cũng cho biết đã nhận được nhiều thư từ kể lại những chứng tá thanh thản của các tu sĩ nam nữ giữa đau thương, chia sẻ mọi cơ cực và các vết thương, việc chăm sóc và gần gũi những người đốt cùng, lòng bác ái và phục vụ nhiều khi đến độ hy sinh tính mạng. Thư của bộ các dòng tu nhắc đến thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco công bố hồi đầu tháng 10 năm 2020. Trong đó Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy làm nảy sinh nơi tất cả mọi người một khát vọng hoàn cầu về tình huynh đệ, cùng nhau mơ ước để đứng trước những loại trừ hoặc không biết đến người khác ngày nay. Chúng ta có khả năng phản ứng bằng một giấc mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Trong ý hướng đó, Đức Hậu Y Tổng trưởng Joao Prado Aviz cùng với Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Jose Caballo mời gọi tất cả mọi người thánh hiến hãy sống thực chân lý. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau như chúng ta vẫn cầu nguyện trong kinh lạy cha. Vì nếu không có sự cởi mở đối với cha của tất cả mọi người, thì không thể có những lý do vững chắc và bền vững để kêu gọi sống tình huynh đệ. Lời mời gọi trên đây của bộ các dòng tu gửi đến các tu sĩ nam nữ đã được Đức Thánh Cha gửi đến toàn thể các tín hữu trong giáo hội Công giáo và cả những người thiện chí trên thế giới qua chương 2 của thông điệp Fratelli Tutti. Thực vậy, sau khi trình bày trong chương 1 những bóng đen của một thế giới khép kín, Đức Thánh Cha Francisco dành chương 2 của thông điệp Fratelli Tutti từ số 56 đến số 86 với tựa đề Một người xa lạ trên đường để trình bày mẫu gương cư xử của người Samaritano nhân lành có thể giúp mọi người vượt thắng những bóng đen ngăn chặn việc thực thi tình huynh đệ nhân loại. Dụ ngôn gợi lại bao nhiêu trang của Cựu Ước và Tân Ước. Đức Thánh Cha đối chiếu thái độ của người Samaritano nhân lành, không ngại dành thời giờ cho người bị cướp đánh và bỏ mặc bên vệ đường, với thái độ của những người không quan tâm đến thà nhân. Ngài ví những người này như những người rốt nét trong việc đồng hành, chăm sóc và nâng đỡ những người yếu thế, mỏng manh nhất. Đức Thánh Cha cũng vạch trần thái độ của Thầy Tư Tế và Thầy Lê Vi, hai chức sắc phục tự thời đó. Ngoảnh mặt đi không nhìn người bị thương và tiếp tục bước đi vì không muốn có vấn đề. Ngài nhận xét, những người đau khổ cơ cực là người gây phiền toái cho những người có đời sống vô tư, không muốn bị bận tâm về những khổ đau của người khác, và thái độ đó là triệu chứng một xã hội bận hoạn. Trái lại, người Samaritano nhân lành là mẫu gương để kiến tạo những mối liên hệ mới trong xã hội, tìm kiếm thiện ích và an sinh chung. Cuộc sống của mỗi người chúng ta gắn liền với cuộc sống của những người khác. Cuộc sống không phải là thời gian qua đi, nhưng là thời gian gặp gỡ. Thực vậy, để ra khỏi tình trạng bị tàn phá, cần phải là những người Samaritano nhân lành. Mọi chọn lựa hoặc thái độ khác đều phản ánh thái độ của Thầy Lê Vi hoặc Tư Tế, không có khả năng cảm thương, bị một thứ văn hóa loại trừ thống trị trong tâm hồn. Đi vào chi tiết hơn, dưới đây là một số đoạn nổi bật trong chương 2 của thông điệp Fratelli Tutti. Vượt thắng cám dỗ co cụm. Đứng trước cám dỗ các cộng đoàn Kitô đầu tiên gặp phải là họp thành những nhóm khép kín và biệt lập. Thánh Paulo đã nhắn nhủ các môn đệ hãy có lòng bác ái đối với nhau và với tất cả mọi người. Và trong cộng đoàn của Thánh Gioan, người ta tự hỏi có phải là điều tốt khi đón nhận các anh em, dù họ là người nước ngoài hay không. Bối cảnh đó giúp hiểu giá trị của dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Đối với tình yêu thương, điều quan trọng không phải là người bị thương gốc gác từ đây hay từ đó, vì đây là tình thương phá vỡ những xiềng xích giúp chúng ta xây dựng một đại gia đình. Trong đó tất cả chúng ta có thể cảm thấy như ở nhà, tình yêu có hương vị cảm thương và phẩm giá. dành thời giờ quan tâm đến tha nhân. Trong dụ ngôn khác với thầy Tư Tế, thầy Lê Vi và người khác vội vã đi qua, người Samaritano nhân lành là người dừng lại, bày tỏ sự gần gũi với người bị thương, tự tay chăm sóc, lấy túi tiền của mình để trả và lo cho người bị nạn. Nhất là, người Samaritano đã cho người bị thương một điều mà trong thế giới vội vã chúng ta rất buồn xỉn. Người Samaritano cho người bị thương thời giờ của chính mình. Chắc chắn ông đã có chương trình của ngày hôm ấy theo nhu cầu của ông, theo các công tác hoặc ý muốn, nhưng ông đã có khả năng bỏ tất cả sang một bên đứng trước người bị thương, và tuy không quen biết, ông đã coi người ấy đáng được nhận món quà thời giờ của ông. Đức Thánh Cha nhận xét, chúng ta phải nhìn nhận một cám dỗ vây bùa chúng ta, đó là không quan tâm đến người khác, nhất là những người yếu thế nhất. Chúng ta hãy chân nhận rằng, tuy tăng trưởng trong bao nhiêu khía cạnh, nhưng chúng ta dốt nát trong việc đồng hành, chăm sóc và nâng đỡ những người yếu nhất trong các xã hội phát triển của chúng ta. Chúng ta quen ngoảnh mặt đi nơi khác, bước sang một bên, cố tình không biết đến những gì xảy ra để chúng khỏi động chạm trực tiếp đến chúng ta. Ngoài ra, vì tất cả chúng ta đều rất tập trung vào những nhu cầu của mình, nên khi thấy có ai đau khổ thì chúng ta khó chịu vì nó làm phiền chúng ta, vì chúng ta không muốn mất thời giờ trước những vấn đề của người khác. Đó là những triệu chứng của một xã hội bận hoạn, vì nó nhắm xây dựng bản thân mà quay lưng lại đối với những đau khổ của người khác. Chọn lựa cơ bản trước thế giới đau khổ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, dụ ngôn người Samaritano nhân lành là một hình ảnh rạng ngời, có khả năng làm nổi bật sự chọn lựa cơ bản mà chúng ta cần thực hiện để tái thiết thế giới này đang làm chúng ta cơ cực. Đứng trước bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu vết thương, lối thoát duy nhất là hành động như người Samaritano nhân lành. Mọi chọn lựa khác đều, hoặc là từ phía những tên cướp, hoặc là từ những người đi qua mà không cảm thương trước đau khổ của người bị thương nằm bên vệ đường. Dụ ngôn tỏ cho chúng ta thấy, đâu là những sáng kiến chúng ta có thể tái thiết một cộng đoàn, từ những người nam nữ đảm nhận những yếu đuối của người khác như thể của mình. Không phải để xây dựng một xã hội loại trừ, nhưng trở nên những người thân cận, nâng dậy, phục hồi người bị ngã, để mục ích chung. Đồng thời dụ ngôn cảnh giác chúng ta, tránh một số thái độ của những người chỉ nhìn đến bản thân và không đón nhận những đòi hỏi không thể tránh được của thực tại con người. Sống dừng dừng trước đau khổ không phải là một chọn lựa có thể. Chúng ta không thể để cho ai bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống. Điều này phải làm cho chúng ta phẫn nộ, đến độ làm cho chúng ta rời bỏ sự thanh thản của chúng ta, để can dự vào đau khổ của con người. Đó chính là điều xứng đáng. Lịch sử tái diễn. Một khi tiến bước trên đường đời, chắc chắn chúng ta gặp người bị thương. Ngày nay càng ngày càng có những người bị thương. Sự loại trừ hoặc bao gồm người đau khổ bên vệ đường, xác định tất cả các dự án kinh tế, chính trị, xã hội và tôn giáo. Mỗi ngày chúng ta đứng trước chọn lựa, làm người Samaritano nhân lành, hay là những người qua đường rừng rưng, đứng xa xa. Nếu mở rộng cái nhìn đến toàn thể lịch sử và thế giới, tất cả chúng ta đang hoặc đã giống như những nhân vật trong dụ ngôn. Tất cả chúng ta có một cái gì đó của người bị thương, của những tên cướp, của người qua đường tránh xa, và một cái gì đó của người Samaritano nhân lành. Câu chuyện người Samaritano nhân lành tái diễn, càng ngày chúng ta càng thấy rõ sự không quan tâm về xã hội và chính trị, biến nhiều nơi trên thế giới thành những con đường vắng, nơi có những tranh biện nội bộ và quốc tế, những cơ hội cướp bóc, làm cho nhiều người bị gạt ra ngoài lề, nằm bên vệ đường. Đứng trước tình trạng thế giới ngày nay, câu hỏi có thể là, chúng ta để người bị thương nằm trên vệ đường để mỗi người trốn chạy bạo lực, hoặc là đuổi theo những tên cướp. Phải chăng người bị thương ấy là lý do biện minh cho những chia rẽ không thể dung hợp của chúng ta, những thái độ dửng dưng tàn nhẫn, những đụng độ nội bộ của chúng ta. Dân thần có phần cải tiến, đừng chờ đợi mọi sự nơi chính quyền. Trong chương 2 của thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắn nhủ rằng, chúng ta đừng chờ đợi tất cả nơi chính quyền, nhưng hãy lãnh nhận tinh thần đồng trách nhiệm. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội đồng trách nhiệm, có khả năng khởi sự và tạo nên những tiến trình và những biến đổi. Chúng ta phải là thành phần tích cực trong việc phục hồi và hỗ trợ xã hội bị thương tổn. Ngày nay chúng ta đứng trước một cơ hội lớn để chứng tỏ chúng ta là anh chị em với nhau, là những người Samaritano nhân lành gánh lấy đau khổ vì thất bại, thay vì xác động ghét bỏ và oán hận. Như người lữ hành trong lịch sử, chúng ta chỉ cần có ước muốn nhưng không, tinh tuyển và đơn sơ được thuộc về dân. Liên tục dẫn thân không biết mệt mỏi trong việc bao gồm, hội nhập, nâng người bị ngẽ đứng dậy. Cho dù nhiều lần chúng ta bị tràn ngập và buộc phải lặp lại tiêu chuẩn của những kẻ hung bạo, những người chỉ nuôi tham vọng cho bản thân và tuyên truyền hoang mang, dối trá. Dù những người khác tiếp tục nghĩ đến chính trị hoặc kinh tế để tìm kiếm quyền hành, chúng ta hãy nuôi dưỡng điều là tốt và dẫn thân phục vụ điều thiện. Đức Thánh Cha kết luận, có thể bắt đầu từ dưới, từng trường hợp tranh đấu cho những gì là cụ thể hơn, và ở địa phương, cho đến góc cuối cùng của đất nước và thế giới, với cùng sự chăm sóc mà người Samaritano làm đối với mỗi vết thương của người bị thương. Chúng ta hãy tìm tha nhân và đảm nhận thực tại thuộc về chúng ta, không sợ đau đớn và bất lực. Vì tại đó có tất cả điều thiện mà Thiên Chúa đã gieo vãi trong tâm hồn con người. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con thấy tình yêu thương, con thấy tình yêu thương. Từ lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió con gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng diệu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngả lỗi chân chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong.
Để nói về những đức tính của Đức Phật, người ta có kể câu chuyện như sau. Một hôm, Đức Phật đi ngang một ngôi làng, mọi người túa ra chửi bới cho rằng ông đến phá hủy truyền thống tôn giáo của họ. Họ dùng những lời lẽ khiếm nhã lăng nhục Ngài. Thế nhưng, Ngài chỉ im lặng. Khi mọi người đã bớt giận, Ngài mới lên tiếng nói, mọi người đã chửi xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi xin phép đi tiếp, tôi đang bận chút việc ở làng bên. Nếu mọi người chưa hết giận, khi xong việc, tôi sẽ quay trở lại và mọi người có thể chút giận thêm.
thấy thái độ điềm tĩnh của Đức Phật, mọi người ngạc nhiên nói, kiểu người gì thế này? Ông ta không biết tức giận mà còn rất bình thản nữa. Dần dần, họ cảm thấy xấu hổ và tản đi hết, vì không thể chút giận vào một người đạo đức như thế. Quý vị và các bạn thân mến, là con người ai cũng có cảm xúc buồn vui, yêu ghét, giận hờn. Với những áp lực và khó khăn trong cuộc sống, người ta dễ tức giận nổi nóng và không kiềm chế được chính mình. Làm chủ được những cảm xúc ấy mới thực sự là người có nhân cách. Để thắng vượt chính mình, Đức Giê-xu dạy chúng ta phải sống nhân từ, như Thiên Chúa là đấng nhân từ. Lòng nhân từ được thể hiện qua thái độ tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Hãy noi gương Đức Giê-xu đã tha thứ cho môn đệ Phê-rô, cho người đàn bà tội lỗi, cho người trộm lành. Hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Hãy cho thì sẽ được cho lại. Thiên Chúa sẽ cho ta gấp trăm ngàn lần những gì ta chia sẻ cho người khác. Khi ta xét đoán và lên án người khác, là ta đã đặt mình lên trên họ, giống như một quan tòa. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, còn chúng ta chỉ là phàm nhân đầy lầm lỗi yếu đuối. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta nhìn nhận chính mình, với những lầm lỗi cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người trong sạch, ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của nhân loại. Vì thế, muốn được Thiên Chúa tha thứ, chính chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ được thực hiện khi chúng ta mở lòng tha thứ cho người khác. Tha thứ không có nghĩa là quên lãng, nhưng là cách để chúng ta không rơi vào vòng xoáy của sự báo thù, để thiết lập một đời sống công bằng và nhân bản hơn. Thù oán làm cho người ta chết, còn tha thứ mở ra con đường sống. Ở một khía cạnh khác, lòng nhân từ còn được gọi là đức mến. Đây là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Chúa Giê-xu dạy chúng ta một điều văn quan trọng nhất, đó là mến Chúa yêu người. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa, vì người là đấng tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giê-xu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu mến mọi người, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn tha thứ. Như vậy, yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa, vì như Thánh Gioan đã khẳng định, nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đức mến là cái gốc của mọi nhân đức. Nếu ta làm được những việc phi thường trong thiên hạ mà không có đức mến, thì những việc đó chỉ vô ích, đó chỉ là nhà ảo thuật. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết sống yêu thương tha thứ cho những người đã làm phiền chúng con. Xin cho chúng con vui bước trên con đường hy sinh phục vụ, để vun đắp một gia đình nhân loại an hòa, có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau. Amen.
Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy lòng an vui, con thấy lòng ai vui. Nhiều lúc yêu đuối, gian dối ngược xuôi, dây dứt chặn mùi. Nhìn ánh mắt Chúa u buồn trên thanh giá, thương người còn khôn phá. Tình Chúa bao la, lòng Chúa hài hà vang xa. Nhìn ánh mắt Chúa con thấy tình yêu thương. Nhìn ánh mắt Chúa u buồn trên thánh giá, tình Chúa bao la, lòng Chúa hải hà. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chơn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trong mong. Nhìn ánh mắt Chúa, con thấy mình nôn nao, con thấy tình dâng cao. Lặng nghe trong tim, tiếng Chúa vọng ngân, mong con đáp tình thân. Rồi Chúa cất tiếng kêu mời con bước đến, loan truyền tình thương mến. Lời Chúa âm vang, tình Chúa dịu dàng, con mang. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.